This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống với tôi là Tom Hoàng, đến với nhà mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều. Chương trình Luật pháp và đời sống cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn News 900 AM khán giả cũng có thể theo dõi qua internet. Website là radiosaigonhouston.com, radiosaigonhouston.com, hoặc qua số điện thoại gọi vào để theo dõi chương trình, tất cả những chương trình của Đài 900 AM 641-552-5009, 641-552-5009. Nếu có điện thoại qua T-Mobile Network, số điện thoại đó là để theo dõi vô, gọi vô theo dõi chương trình đó là 360-398-4219, 360-398-4219, đó là T-Mobile Network. Còn tất cả những thính giả khác, dù có T-Mobile hay không có T-Mobile, gọi điện thoại vô để theo dõi chương trình đó là 641-552-5009, 641-552-5009. Website một lần nữa của đài, nếu muốn theo dõi chương trình qua internet đó là radiosaigonhouston.com, radiosaigonhouston.com, một chữ radiosaigonhouston.com, hoặc qua số điện thoại như này có nhắc là 641-552-5009. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, đây là chương trình Luật pháp và đời sống và tôi là Tom Hoàng. Số điện thoại của phòng studio 713-664-8002, 713-664-8002. Mời thính giả có thắc mắc về luật pháp ở Dallas, Fort Worth, Arlington Metroplex, nếu theo dõi qua làn sóng 1600 AM Dallas, Radio Dallas 1600 AM, mời thính giả gọi thẳng vào phòng studio nếu có thắc mắc về luật pháp, 713-664-8002. Cũng như tất cả những thính giả ở Houston, Galveston, Conroe, và Austin, San Antonio, hay thính giả đang theo dõi ở ngoài biển, làn sóng của Đài 900 ra ngoài biển rất xa, và có rất nhiều thính giả đang theo dõi chương trình, những anh chị em làm biển. Số điện thoại 713-664-8002, 713-664-8002. Tôi là Thông Hoàng và đây chương trình Luật pháp và đời sống, và mời thính giả đến đường dây đầu tiên. Chào, xin tên, hello.
Chào anh. Em gọi từ Đà Lạt, em có câu hỏi như vậy ha.
Yeah.
Anh ơi, thí dụ như em có giữ một đứa cháu ngoại mà em không có đi ra tòa, em chỉ có luật sư nó ký và con gái nó ký, giống như mình chỉ guardian thôi á.
Okay.
Thí dụ thí dụ như mà mẹ nó bắt lại á, mà mình không cho là mình có được không, hay là mình có quyền ấy không? Tại vì trong giấy là nó có thể ở với mình tới 18 tuổi á.
Tùy theo, cho tôi hỏi thêm một tí chi tiết nữa nha, là chị nói cái giấy mà mẹ của đứa bé đó ký cho chị là ra một người luật sư làm, nhưng mà có ra tòa không chị?
Dạ thưa không. Chị chỉ luật sư nó đồng ý là giao cho em, tại vì cháu nó ở với em nên là em cần cái giấy tờ để em xin đi học cho nó, rồi đi bác sĩ đi đồ á, nên là luật sư làm cái giấy đó cho em. Luật sư ký có authorized, có thị thực chữ ký rồi. Yeah. Mẹ nó ký rồi đàng hoàng.
Dạ. Yeah. Bé ở với chị bao lâu rồi chị?
Dạ cũng 3 năm rồi.
Ok. Alright. Thì khi mà dính líu lại trẻ em 17 tuổi trở xuống, ok, thì cái câu hỏi đầu tiên nếu mà có sự tranh chấp là tòa hỏi là chúng tôi nên quyết định như thế nào tốt nhất cho đứa nhỏ này. Tốt nhất cho đứa nhỏ này là như là sao? Là nó sống thoải mái nhất, sức khỏe dồi dào, an toàn và học hành tâm thần bình an. Thì chúng tôi sẽ không dời đứa nhỏ này đi một chỗ khác. Dời đi chỗ khác là sao? Thí dụ mẹ nói ok, thôi bây giờ tôi đổi ý, tôi muốn mang con tôi về. Thì nếu mà thí dụ đi, cái giấy tờ này mới ghi cho chị, mới ký cháu ở với là chị khoảng cỡ 3-4 tháng, 5-6 tháng, thì cái cơ hội mà mẹ xin về nó có nhiều hơn, tại lúc nào mẹ là được ưu tiên nhất, ba má được ưu tiên nhất. Sau khi đó là đứa nhỏ nó ở với người nào lâu, chừng nào người đó có quyền nộp đơn ra tòa xin giữ đứa nhỏ để giữ luôn, không phải là để xin thành con nuôi, tại đó là cháu của mình, đâu xin thành con nuôi được, đúng không ạ? Nhưng để bảo vệ cho đứa nhỏ, cái gì tốt nhất cho nó. Bởi vì chính giả đôi khi thấy đó là chính phủ thấy có gia đình không ổn, mẹ say rượu hay là đánh con hay là hất hủi con hay gì đó, ba thì cũng không bao giờ ở nhà, thì chính phủ can thiệp vô lấy đứa nhỏ đó đưa qua một cái cơ quan và đưa vô một chỗ gia đình khác. Gia đình nó đâu phải là họ hàng gì đâu, phải không ạ? Nhưng tại vì đứa nhỏ ở chung với gia đình đó, nó an toàn, nó bình an cho đứa nhỏ đó, thì bảo vệ cho cái sự sống cho đứa nhỏ đó. Ok, thì cái case của chị không khác gì hết. Một cái rất là quan trọng mà chị trả lời đó là bé sống với chị 3 năm rồi. Trong 3 năm nay thì Tom không hỏi, nhưng mà Tom coi như là assume coi như là chị nuôi bé rất là đàng hoàng, không có đánh đập, không bị cảnh sát tới nhà gọi, không bị CPS ở nhà, không có ai phàn nàn gì hết, phải không ạ? Coi như là bé sống vui vẻ, tốt đẹp ở nhà chị. Thì bây giờ nếu mà mẹ của bé xin tòa để lấy lại, hay là cổ tới nhà của nó thôi, bây giờ cho xin con lại. Tại vì mẹ là mẹ ruột, mẹ có quyền lấy đứa con nó lại liền, theo luật. Nhưng chị có quyền đưa đơn ra tòa, xin tòa không được cho mẹ lấy đứa con ra khỏi nhà chị, dời nó ra một cái khu vực khác, thí dụ dời nó ra để sống với mẹ. Tại vì đứa nhỏ này đã sống với chị 3 năm nay rồi, an toàn rồi, tâm thần nó bình an rồi, nó không có phải bị một sự thay đổi gì. Tại sao mẹ lại muốn mang con về? Mẹ nói ok, vậy tôi thương con, tôi muốn mang con về, tôi nhớ con. Ok, bà thương con nhưng con có thương bà không? Bà thương con nhưng bà lo nổi giống như là trong 3 năm nay không? Câu hỏi đầu tiên. Thứ nhì, tôi nhớ con, bà nhớ con không thành vấn đề. Cái đó mới lạ đó, là tại vì nếu bà nhớ con sau 3 năm trước, bà không nhớ con, bây giờ bà mới nhớ con. Bà nhớ con là tại vì lo cho bà chứ không phải lo cho con. Chúng tôi chỉ nhìn vô những gì tốt nhất, best interest of the child, những gì tốt nhất cho đứa nhỏ này thôi. Ok, thì trở lại câu hỏi chị là không có ra tòa, nhưng người này, người mẹ của đứa bé này đã ký giấy tờ gì? Tom chưa thấy giấy tờ đó, thì Tom assume, Tom chỉ coi như là Tom đoán thôi, là người này ký giấy tờ là guardian hay là power of attorney, giấy ủy quyền để chị nuôi con giùm. Đó. Nếu mà giấy ủy quyền nuôi con giùm thì người mẹ có quyền lấy con lại anytime. Nếu trong đó cam kết là để cho nuôi con tới 18 tuổi, có thể cái đó nó không thành vấn đề lớn. Tại vì lúc nào mẹ cũng được ưu tiên nuôi con hết. Nếu mà mẹ có thể nuôi con mà đứa nhỏ này, cái cuộc sống của nó, chung quanh của nó, environment của nó tốt hơn hay là bằng giống như chị đang nuôi. Tức là nếu mà mẹ mang con về, đứa nhỏ này có bị shock hay không? Đứa nhỏ này có thay đổi như vậy, nó có bị chậm lại về sự học hành của nó, và an toàn và tâm thần của nó có bị thay đổi gì không? Tòa nhìn vô cái đó thôi. Đó, thì nếu mà người mẹ này đã ký giấy tờ và đã ra tòa để cho chị nuôi cô đứa nhỏ này rồi, thì rất là khó mà cô này lấy đứa con lại. Nhưng nếu mà chị nói chưa ra tòa, với chị ký giấy rồi có thị thực chữ ký thôi, có thể giấy đó là cam kết hứa để cho chị có quyền cho bé đi học, chị có quyền lo lắng cho bé đi bác sĩ, lo cho những chuyện mỗi ngày của nó, nhưng chưa bao giờ người mẹ đó bỏ quyền là mẹ, thì người mẹ có quyền lấy đứa con lại, nhưng chị cũng có quyền thưa để giành giật đòi bảo vệ cái quyền của đứa nhỏ này, bảo vệ cái an toàn của đứa nhỏ này, tại mình biết là đứa nhỏ này ở với chị 3 năm nay không có chuyện gì hết mà tốt đẹp, có lý do gì mà mẹ nó có quyền lấy lại để mang về một chỗ khác, không có guarantee được cái gì hết là an toàn cho đứa nhỏ, đó là best interest, tốt nhất cho đứa nhỏ này. Đó. Thì cái câu trả lời là, tóm tắt lại là yes, mẹ nó có quyền. Nếu mà giấy tờ chưa có đưa guardianship, chưa đưa thẳng cho chị, mẹ nó có quyền tới bồng con về. Nhưng chị có quyền yêu cầu đưa ra tòa liền, yêu cầu tòa giữ đứa con lại ở nhà chị. Thì tòa sẽ xử liền. Và cái này là một cái mà xử cần liền, chứ không phải là đợi 6 tháng, 1 năm, 2 năm sau mới là xử. Tại lúc đó là đứa nhỏ nó bị thay đổi, lúc đó tâm thần nó bị lộn xộn mất rồi. Thì không tốt cho bé, bởi vì tòa có thể là xử liền trong 30 ngày, hay là có thể sớm hơn nữa là tòa quyết định liền là tạm bây giờ, temporary orders, là tạm bây giờ đứa nhỏ này đang ở với, nên ở đâu, ở với nhà chị hay cho về với mẹ thì tốt nhất chưa nhỏ, để cho tòa có cơ hội điều tra kỹ và để cho hai bên mang bằng chứng ra là cái gì tốt nhất cho đứa nhỏ này, ở nhà tốt nhất cho đứa nhỏ này. Best interest of the child. Cảm ơn chị. 713-664-8-002 tôi là Tom Hoàng và đây là chương trình Luật pháp và đời sống. Và thưa mời thính giả nghe kế tiếp cho Justin Tân. Hello.
Dạ, cảm ơn.
Dạ, thưa mời ạ. Mời thính giả trên đường dây ạ.
Dạ, xin chào luật sư Tom Tùng Hoàng. Tôi tên là Quang. Tôi có nói chuyện với luật sư tuần vừa rồi. Dạ. Nhưng mà tôi có cái câu hỏi này nè. Tại vì tôi mới khám phá ra cái người bố có làm cái will cho một người con gái mà bỏ cô là trustee trong đó. Đồng thời á, thì ông cũng ra tòa ông làm cái nó gọi là special warranty duty. Thì bây giờ tôi muốn hỏi luật sư là tôi có thể dùng đi ra tòa for best will, rồi sẽ dùng cái application mà for best of will as a minimum of title để đổi tên cái nhà qua cái người con gái, đồng thời cũng là xin cái gọi là letters of testamentary. Yeah. Tôi có thể làm như vậy được không?
Dạ, tôi được. Cái đó thì...
Dạ, cảm ơn.
Dạ, câu trả lời tóm tắt là yes, làm được. Tại vì cái câu hỏi tuần trước ông hỏi là nếu mà một người qua đời để lại một cái deed, làm cái giấy sang tên như là Việt Nam mình hay gọi là title á, để lại cho ba người con, nhưng mà một trong những người con đó, bà A đi, là người trustee cho ông B, C và bà D, ví dụ đi. Đây. Có thể cái deed đó nó làm khó khăn cho nếu mình muốn bán căn nhà này. Tại vì nếu trustee phải có cái trust, mà nếu không có trust thì hãng title sẽ có sự thắc mắc và không ai dám đụng vô. Hãng title không dám đụng vô tại không có guarantee title này được, tại không biết chắc chắn ai là người ký tên. Đó. Nhưng mà bây giờ ngược lại đó là mình cũng có một cái will, có một cái di chúc là trong đó bác trước khi qua đời có ghi lại là nếu tôi qua đời tôi muốn để lại cho con tôi làm trustee, là người tin tưởng của tôi quản trị tài sản này để chia cho mấy người em. Thì nên đưa ra probate có cái order của tòa, như ông nói, letter testamentary. Cái chác tòa ra lệnh cho cô này thẩm quyền, người trustee đó, hoàn toàn điều khiển tất cả những tài sản này và chia cho những người anh chị em trong gia đình, thì nên đưa ra làm probate nếu mà có cái will. Và khi đưa ra đó trình bày cho tòa luôn là chúng tôi có cái deed này, chúng tôi yêu cầu tòa hướng dẫn là chúng tôi dùng cái deed này được không, nếu dùng cái deed này thì làm ơn ra lệnh, ra một cái order là cái deed này bây giờ tốt và cái định nghĩa của deed này là như thế nào, hay là ra lệnh là cái deed này không đủ và chúng tôi ra cái order ra chác tòa luôn là từ đây trở đi cô này là trustee và cô này sẽ chuyển cái deed này lại hết cho cổ và chia tài sản này như theo cái di chúc đó. Mà nếu mà cái di chúc nó giống hình như cái deed thì cái đó quá dễ rồi, thì chỉ cần cái lệnh của tòa thôi thì nó chắc hơn. Thì hẳn thay đôi khi họ muốn làm closing cho mình, khi mình muốn bán cái nhà này thì họ thấy ồ, đây là cái order để chắc cái chắc của tòa, chúng tôi được bảo vệ, chúng tôi có quyền làm những cái này, còn trước khi đó chỉ có một cái deed thôi, chúng tôi không biết ai ký và không biết ý của ông cụ như thế nào trước khi qua đời, chúng tôi không dám đụng vô. Nhưng sau khi có cái chắc của tòa và có cái will là cái di chúc thì rất an toàn cho mọi người, chỉ cần tốn thời giờ và tốn tiền để đưa ra làm probate thôi. Ok anh
Quang. Yeah. Vậy thì bây giờ tôi còn câu hỏi cuối cùng nữa. Vậy coi như là sau khi mà bác trai làm như vậy thì coi như là bác trai không còn một cái asset hay một cái asset nào khác.
Yeah.
Có phải không? Hay là vẫn còn?
Nếu mà cái câu đó thì soi thông không trả lời, tại vì chỉ có gia đình anh mới trả lời được thôi. Tại vì bây giờ thăm hỏi ngược lại, bây giờ bác có bank account, có nhà, có xe, có những gì khác không, hay chỉ có này thôi, phải không ạ?
À, đúng rồi. Có gì để tôi sẽ nói chuyện với người nhà. Yeah. Là liên lạc với luật sư xong. Yeah. Cảm ơn luật sư rất nhiều.
Yeah, cảm ơn. Tại vì khi mà ra probate đó thì mình làm cùng lúc luôn. Tại cái lệ phí tốn kém nó không có sai biệt, không khác gì đó. Thí dụ đi, thông ông nói những người luật sư khác, mình nói cá nhân mình đi. Thí dụ thông làm cái probate cho một người qua đời, cho gia đình còn sống lại để chia tài sản. Cái người đó có 2 căn nhà, hay có 10 căn nhà, hay có một cái xe, hay có 10 bank account, lợi phí cũng giống hệt nhau à, có ít hay có nhiều, mình chỉ ra tòa mình chỉ làm vậy thôi. Bởi vì thà bây giờ mình liệt kê hết tất cả những tài sản gì bác có, làm theo cái di chúc của bác cho nó xong xuôi luôn từ đầu tới cuối. Dạ. Chứ có chứ không muốn thính giả hiểu hiểu lầm là ok thôi mình chỉ giải quyết cái nhà thôi, còn mấy chuyện kia nhỏ nhỏ khó cần mình làm một lúc thôi, mình làm cho nó xong hết đi, tại vì sau này nhỡ có một người nào đó, ồ tôi muốn mua xe này, ông nhờ ông ký được không, ồ ông cụ qua đời rồi bán cái xe này không được, sau lúc probate mình không làm cho nó xong luôn đi, thí dụ như đi là, hay là bank account nhà bán làm khó dễ, ồ còn trong đó có 700-800 đồng, bây giờ phải đưa ra probate tốn mấy ngàn đồng bạc để lấy về 700-800 đồng, vô lý. Khi mình làm probate một lần làm xong cho đầy đủ hết thì giải quyết luôn bank account, giải quyết luôn xe, giải quyết luôn nhà, giải quyết tất cả những tài sản của bác. Ok, dạ vâng, dạ cảm ơn anh. Bye. Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng, số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 980.